Mục C. Biết khổ phải ý thức đến sự giải thoát. Tiết 6. Quán về sự khổ luân hồi. Chúng sanh hết kiếp này sang kiếp khác, sống chết luân hồi, xuống lên trong 6 cõi, đó là cõi trời, cõi người, cõi A-tu-la, cõi bàn sanh, cõi ngạ quỷ và cõi địa ngục. Bát khổ, tuy các loài khác cũng có ít nhiều, nhưng nó là trọng tâm của nỗi khổ ở cõi người.
Cái đoạn này, này nói cái gì đây? Tuy các loài khác cũng có ít nhiều, nhưng nó là trọng tâm của nỗi khổ ở cõi người. Câu là nói cái gì? 8 cái khổ trên là 8 cái gì? Cái đó là đặc biệt của loài người. Thế các loài kia họ có không? Của loài người nghĩa là cái khổ nhẹ. Những cái ấy ở trong loài người tương đối với loài vật thì đó là cái khổ rất nhẹ của loài vật. Bởi vì loài vật ấy, nó có cái khổ ân ái biệt ly không? Đấy, những con gà đó, nó cũng yêu thương con nó lắm. Thế nhưng mà người ta vẫn bắt con nó, người ta giết thịt ngay trước mắt nó. Có những con chó, thầy nhớ là có một vị kể chuyện cho thầy. Vị này là một cô giáo, mà nhà cô, chính là gia đình của cô, nuôi một con chó. Con chó nó đẻ mấy đứa con nhỏ. Thế thì cái người anh của cô ấy cứ lấy cái chày ấy, đập cái đứa những cái đứa con nhỏ ấy, đem nấu, ta gọi là nấu cái gì, nấu giả cầy. Này, cái câu chuyện này xảy ở ngoài Bắc. Cô giáo, chính cô giáo kể chuyện cho thầy nghe. Cái người anh của cô giáo thì cứ lấy cái chày đập cái đứa con, một con chó con, để nấu giả cầy. Thế rồi cái con chó đó nó bị mất con đó. Nó tha cái bồ đó, nó không làm gì được. Nó không làm gì được mình. Nhưng mà nó tha cái chày đó. Nó gắng nó tha được cái chày mà nó đem nó vứt xuống dưới ao. Thế là nó biết là cái ấy đập chết con nó. Mà đối với cái người đập nó không làm gì được. Bởi vì cái phận con chó nó cứ phải tùy thuận cái người chủ. Thế nhưng mà mình thấy một cái việc mà nó cố, nó mang được cái chày mà nó gặm, mà nó vần thế nào mà nó mang được xuống đến tận dưới ao, nó ném xuống dưới ao, thì mình biết cái khổ của nó khi mà nó thấy con nó bị chết. Thế cho nên cái ân ái biệt ly, cái sanh già bệnh chết thì dĩ nhiên là loài vật lại còn khổ hơn mình nữa. Khi già khi bệnh đâu có ai giúp đỡ trông nom, mà khi sinh sống thì bao nhiêu cơ cực. Cho nên cái sanh già bệnh chết loài vật còn chịu khổ hơn nhiều, nhưng cái đau đớn của nó về cái ân ái biệt ly lại càng nặng. Nó đâu có được sống đoàn tụ như loài người. Thế còn cái oán tăng hội khổ đó, nghĩa là ghét nhau mà cứ phải gặp nhau, cái này loài vật có không? Con hãy nhìn mấy con chó, mấy con mèo nó đối xử với nhau thế nào. Trông thấy nhau thì gầm gừ, đáng lẽ đồng loại trông với nhau thì phải mừng. Nhưng mà đằng này cứ con chó nhà này trông thấy con chó nhà kia là gầm gừ, là cắn xé, chỉ sợ nó tranh miếng ăn của mình. Thế cho nên loài vật, ở đây nói 8 cái khổ là riêng của loài người, nhưng mà không những là của loài người, nhưng mà bởi vì loài vật nó còn những cái khổ khác nữa. Ở các cõi kia nó còn nhiều cái khổ nặng nề hơn. Cho nên lấy 8 cái khổ này mà nói riêng của loài người, tức là loài người chỉ biết những 8 cái khổ này, chứ còn đối với các loài kia nó còn nhiều cái khổ nặng nề nữa.
Cõi trời tuy vui vẻ hơn nhân gian, nhưng cũng còn tướng ngủ suy và những điều bất như ý. Cõi A-tu-la bị sự khổ và gây gỗ tranh đua.
Tướng ngủ suy là thế nào? Năm cái tướng suy vi, cái lúc cuối cùng Ngài có năm cái tướng suy vi. Thứ nhất là tự nhiên Ngài cứ không muốn ngồi yên một chỗ, cứ thay đổi cái chỗ ngồi là một. Hai là cái hoa ở trên đầu nó héo. Đấy. Thế cái hoa nó héo bởi vì gì? Khổ. Ở trên đầu mà nó héo ấy, đó là nó báo tin là mình sắp hết cái tuổi thọ ở cõi trời, sẽ sắp sửa phải đọa lạc đi trong các nẻo luân hồi, không được ở cõi trời nữa. Cho nên lúc bây giờ cái ông trời này thấy cái hoa trên đầu mình héo, biết là đã tới cái lúc chết, cho nên ông sợ hãi. Đó là hai cái khổ. Cái khổ thứ ba là đổ mồ hôi. Các vị thân ở trên trời lúc nào sạch sẽ, tươi đẹp, đến lúc cuối cùng ấy, thì nó đổ mồ hôi. Còn cái khổ thứ tư là cái gì người chị em nhớ không? Cái hào quang nó mờ đi. Còn cái thứ năm là quyến thuộc. Những các chư thiên tự nhiên người ta cứ có cái ý xa lánh, ta không muốn gần. Thế cho nên các ngài bị năm cái điểm này nó hiện lên, là biết là mình sắp hết cái tuổi thọ ở cõi trời. Các ngài đang tham đắm, đang mê say, mà bây giờ biết là mất, cho nên cái đau đớn này là mạnh lắm. Atula nặng về nghiệp sân, hay ganh đua, hay tranh giành, hay đố kỵ, cho nên không được bình an. Cái cõi trời ấy, bị cái tướng ngũ suy, và lại còn bị những điều bất như ý. Sao ở cõi trời mà lại có điều không vừa lòng? Như ông vua Đế Thích là vua ở cõi trời, mà cũng bị mấy ông Atula này, các ông ấy tấn công. Thì những cái lúc bị như thế, đó là những điều không vừa ý. Của cõi bằng xanh thì làm sao?
Cõi bằng xanh như loài trâu, bò, lừa, ngựa, bị sự khổ chở kéo nặng nề. Loài dê, lợn, vịt, gà thì bị sự khổ về bên da xẻ thịt. Các loài cát chịu sự khổ về ngu tối, nhơ nhớp, ăn nuốt lẫn nhau. Ở cõi ngạ quỷ chúng sanh, thân thể hôi hám xấu xa, bụng lớn như cái trống, cuốn họng nhỏ như cái kim, miệng phật ra lửa, chịu đói khát trong ngàn muôn kiếp.
Đây là nói một việc đấy thôi, chứ còn nhiều việc khác nữa. Trong kinh kể có cái loài quỷ đó, cứ ban đêm thì người nó phực ra lửa, thì bị nung nấu. Để đến ban ngày nó vừa tắt những cái lửa ấy, thì lại cứ cầm búa đi đập nhau, lại cứ đối xử với nhau bằng dao với búa. Thế suốt ban ngày cứ trông thấy nhau thì là đập nhau, thì lo đánh nhau, đâm nhau, chém nhau. Thế rồi vừa hết cái ban ngày không trông thấy nhau ấy, thì lửa nó lại nổi lên đốt, lại chịu lửa đốt suốt đêm. Đấy, thì chúng ta nghĩ mà cái kiếp sống như thế cả ngàn vạn năm. Cho nên cái khổ của luân hồi sanh tử, Đức Phật mới chư Bồ Tát sợ lắm. Chúng ta cũng như vừa rồi ở trong bụng mẹ, bao nhiêu cái khổ, nhưng bây giờ chúng ta quên hết. Cái lúc bé, bố mẹ phải bế ẵm, bao nhiêu cái khổ bây giờ mình quên hết. Thế thì biết rằng những cái khổ kiếp trước, những các kiếp mà chúng ta bị đọa ở những các đường ấy, nó có những cái khổ ấy bây giờ mình quên, không nhớ. Đến khi nào bị khổ mới biết khổ, xong rồi nó lại quên đi mất, không nhớ ra. Nếu nhớ được ấy thì còn biết lo tu hành, còn đằng này nó cứ quên đi, thành ra cứ buông trôi theo một chút vui hão huyền. Thế còn cõi địa ngục đây ngài chị làm sao?
Còn cõi địa ngục thì giặc dầu, cột lửa, hầm băng giá, non gươm đao, sự thống khổ không thể tả xiết. Bốn cõi rốt sau này trong kinh gọi là tứ ác thú.
Hầm băng giá, non gươm đao. Cái ví dụ như bây giờ cái nước đá đó, mình chỉ đặt ngón tay vào một chút thôi là nó cũng tê bại cái ngón tay đi, huống chi là người bị sống ở trong những các cái nước đá đó. Thế mà chết thì nó lại không chết được, nó cứ sống để nó chịu những các cái khổ đau đó, mà chết thì nó lại không chết được. Thế nào là non gươm đao, cái lưỡi gươm cứ mọc chi chìa, cái gợ từ trên mà rơi xuống ấy, thì những các cái dao ấy, nó hứng lấy, cho nên cứ rớt rớt vào những cái dao, chân đặt chân xuống là bị ngay một cái mũi nhọn nó đâm vào chân, cứ như thế mà bị, đi đến đâu là đứt tay đứt chân, nó chém chặt, mà nó lại không chết, cứ bị mất đứt tay rồi nó lại cái tay nó lại cứ liền lại để mà chịu nữa, cứ như vậy. Thế mà đi lúc đi xuống thì như thế, lúc đi lên thì ở trên nó chém xuống, cho nên cứ ở trong cái rừng gươm như thế, đi lên đi xuống cử động cửa cạnh là cứ dao nó đâm nó chém ba bề bốn bên, cho nên cái nỗi khổ ở cõi âm thật là thương tâm. Vì thế trong đạo Phật, Đức Phật cứ đặt những cái phương pháp như tụng kinh Địa Tạng, như lễ bái Đức Địa Tạng, cầu nguyện Đức Quán Thêm để đỡ khổ cho cõi âm. Thực ra chúng ta cũng bởi vì mê muội không nhớ mà không thấy, thành ra cứ bỏ quên. Chứ những các cái người này, người ta, trong lúc chúng ta bình yên, ăn ngon, ngủ yên, thì ở khắp thế gian này bao nhiêu những cái thống khổ cực kỳ, tức là cái thú là thú vật ác, những cái loài này bởi vì họ đã tạo những cái khổ, những cái ác, cho nên bây giờ họ mới chịu những cái khổ đấy. Học ở trong Lăng Nghiêm này, thì nói cái loài Atula là một cái loài nó giải rác, có các vị Atula ở cõi trời thì những vị này hưởng phước nhưng mà kém đức, vẫn chịu cái khổ tranh giành cãi cọ nhau nhưng mà hưởng phước ở cõi trời. Thế có loại Atula ở trong loài người, cũng có loại Atula ở trong loài quỷ, có loại Atula tối thì họ ở dưới nước, ban ngày họ ở hư không, cũng có loại đẻ trứng, có loại đẻ thai, cho nên nó chia từng thứ. Còn tiếp,
từ cõi Atula theo chiều xuống, nỗi khổ ở mỗi cõi cứ tuần tự gấp bội hơn lên,
cái khổ nó cứ gấp bội hơn lên, nghĩa là cõi địa ngục thì phải khổ hơn cõi quỷ, mà cõi quỷ thì phải khổ hơn bằng sánh, thì cứ cái khổ nó cứ càng đi xuống thì nó càng khổ nhiều.
Trong sáu cõi, chúng sanh sống chết xoay dần hết nơi này đến nơi kia, như bánh xe chuyển lăn không đầu mối. Đại khái sanh lên cõi trời cõi người thì khó và ít, đọa xuống tứ ác thú rất dễ và nhiều. Người xưa đã than: lục đạo xoay dần không mối hở, vô thường xô đến dạng duyên buông. Khi còn tại thế, một hôm Đức Phật dùng móng tay vít lên chút đất, rồi hỏi A Nan: đất ở móng tay ta sánh với đất của miền đại địa, cái nào nhiều hơn? Ngài A Nan đáp: đất của miền đại địa nhiều hơn đất của móng tay vô lượng phần, không thể thí dụ. Phật bảo: cũng thế A Nan, chúng sanh sanh lên cõi trời, người như đất ở móng tay, đọa xuống ác thú như đất của miền đại địa. Thí dụ trên là những tiếng chuông mai để cho người tu sát suy tỉnh ngộ.
Trong cõi người làm lành thì đi lên cõi trời, bởi vì cứ tuổi thọ mỗi nơi nó có một thời gian thôi. Thế làm lành thì lên cõi trời, ở cõi trời hưởng hết phước rồi thì lại đi xuống địa ngục ngã quỷ bằng sanh. Bởi vì trong cái lúc làm người mình có làm lành nhưng mà mình có làm ác, thì những cái ác ấy nó lại gọi đi. Vậy thì lo làm nhà, lo làm ruộng, lo cô này ghét mình, cô kia yêu mình, lo đối đãi ân oán, lo trăm thứ. Nhưng mà đến khi cái hơi thở nó ngừng thì cả vạn duyên buông hết. Rồi lúc bây giờ lại biến hóa đi sang cảnh khác.
Nhiều kẻ không tin thiên đường, địa ngục, nhưng các cõi ấy xác thật là có. Trong kinh Đức Phật đã chỉ bày trành trẻ, chỉ vì mắt phàm không thấy biết mà thôi. Gần đây, Nhật Báo có đăng nhiều chuyện thuộc phần siêu linh, chẳng hạn như việc ông Hai Huệ bị bắt xuống âm ti, lại cô ba cháu gà ở chợ Dòng Nhỏ tại Định Tường cũng tường trình việc hình phạt ở âm phủ trong quyển Địa Ngục Ký. Đây có lẽ là chư thiện thần vì thấy người trần thế chìm trong biển tham sân si nên dùng quyền cơ để đưa người xuống địa ngục, để khi trở về nhân gian thuật lại cho quần chúng biết đường tội phước mà dứt dữ làm lành.
Con không biết, những người nam nên ta biết nhiều lắm. Trong đây trong lớp có ai biết chuyện ông Hai Huệ thì thầy cũng không nghe, nhưng mà chuyện cái cô ba cháu gà này thầy nghe là nhiều lắm. Trong chúng đây ai biết không? Cô cũng nằm mơ cô thấy có người đưa cô xuống địa ngục. Thế giờ sao? Chuyện cô ba cháu gà này thầy được đọc rồi. Cô ấy về sau cái những cái giấc mộng của cô ấy, nhiều lần cô nằm mộng cô cứ thấy cô đi xuống địa ngục, những các cảnh giới ở trong địa ngục các thứ. Thì là cô, đến lúc cô tỉnh dậy cô nhờ một vị sư chép lại, cho nên thành một quyển sách để gọi tên là Địa Ngục Ký của cô ba cháu gà, bởi vì cô chuyên bán cái cháu gà đó. Nhưng mà trong cái lúc mà cô ấy bán hàng ấy thì cô ấy có một đứa con trai. Cô lấy chồng 6-7 đời chồng mới được có mỗi đứa con trai cô nuôi. Thì cái đứa con trai ấy ăn học rồi về sau làm thầy giáo ở ngay tỉnh Mỹ Tho. Cái người con trai thì đứng đắn trường hòa. Thì khi cô ấy bị, cô ấy tỉnh dậy, cô ấy nhờ một vị tăng mới ghi lại. Rồi câu chuyện của cô ấy được mọi người đã hưởng ứng, đấy cho in, cho nên gọi là Địa Ngục Ký của cô ba cháu gà. Thì cái mà trong cái giấc mộng ấy, có người, có như con nói, Đức Quán Thế Âm hay là vị nào ở dưới cõi âm là bảo cho cô ấy biết là kiếp trước cô là một vị tăng, cô tu cô là một vị tăng rất là đường hoàng, mà kiếp này cô lạc, cho nên cô ấy phạm cái tội sát sanh. Nhưng mà bởi vì kiếp trước cô là một vị tu đường hoàng, cho nên kiếp này được các vị thiện thần đưa cô ấy xuống địa ngục cho cô ấy trông thấy để nhắc nhở cho cô ấy sám hối, cô tỉnh lại khỏi bị lạc đường, mà cũng đồng thời lấy cái công đức cô ấy giúp đỡ mọi người cùng giác tỉnh cho cô ấy tiêu tội. Thế cho nên sau cái chuyện này thì lập tức cô ấy bỏ hết, cô ấy bỏ cái nghề bán cháo gà, cô ấy đi tu. Nó gọi thì người ta cứ gọi là cô ba cháo gà, nhưng mà thực sự cô ý tu mà cô có tâm lắm. Cô có một cái nhà 2 tầng, rộng cũng bằng cái chùa mình đây này. Mà cô cứ in kinh, cô in kinh cô để suốt nhà trên nhà dưới cứ chất đồng đầy kinh, các thứ kinh, kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng, kinh này kinh kia cô đủ hết. Trong nhà cô nhiều thứ kinh, cứ hết cô lại in lại, cứ suốt nhà trên nhà dưới. Thầy chính thầy đã tới cái nhà, thầy có xin kinh cô ấy, thầy có xin cô cho kinh, và thầy đã đến tận cái nhà ấy, cô lấy kinh cô cho thầy, cô cho rất nhiều. Cái hồi ấy thầy ở Liên Hoa, thì cô thầy có xuống dưới Mỹ Tho, thế xuống dưới sư bà Phổ Đức chỉ mách cho biết, cho nên thầy có xuống. Mà thầy đến cái nhà của cô ấy, thầy thấy một cái nhà 2 tầng như thế này, chỉ để có một cái lối đi thôi, còn là chứa đầy kinh từ dưới đất mà lên trên nóc nhà, mà cô ấy phát hết. Cứ ai đến cô xin bao nhiêu cô cũng cho. Hôm ấy thầy đến thì xin cô cho thầy nhiều sạch lắm, các thứ kinh, kinh Thủy Sám, kinh Địa Tạng, kinh Di Đà, kinh Phổ Môn, kinh Pháp Hoa, kinh các thứ kinh. Ai đến xin thứ nào cô cho thứ này, chứ không như thầy mà các con xin 100 thì thầy chỉ cho 50, còn cô ấy không thế, ai xin bao nhiêu cho bấy nhiêu. Mà cái ngày ấy cô không gặp cái lớp mình ấy, chắc gặp lớp mình chỉ một hôm rồi hết cái nhà. Xin lắm, mà thầy chỉ biết là chính thầy tới xin, thì thầy cũng chẳng biết, mà cô bảo tùy cô muốn cho thứ nào cũng được, mà cô cho bao nhiêu cũng được, mà cô cho rất nhiều. Đó, mà cô cứ như thế, cô làm cái công đức như thế trọn vẹn suốt cái đời về sau của cô. Cái người con trai ấy thì cứ đi dạy học về nuôi mẹ, còn cô ấy thì tự nhiên thập phương người ta cho cô ấy đợi, người ta cúng, ta đọc cái quyển cô bao cháu gà này, ta cũng có cái chỗ cảm xúc, cho nên thập phương người ta đưa tiền đấy, thì cô có bao nhiêu là cô cứ yên kinh, mà cô cứ phát tràn như vậy thì biết là tốn biết nhà nào, mà cô không quản. Suốt cái nhà trên cũng lớn, cái nhà bằng 2 tầng lớn bằng cái nhà này, mà cả tầng dưới cho đến tầng trên chỉ để có một cái lối đi thôi, còn cứ chất kinh. Hôm ấy thầy đến, thầy chất cho đến tận mái nhà, tầng dưới cũng đầy mà tầng trên cũng đầy. Thế thầy xin là cô cho báo nhiều lắm. Thế thầy đấy, thế về sau rồi thầy được biết là cô cứ như vậy, cô cứ làm, cô tu, cô chỉ có một việc là cô yên kinh, cô phát, còn hàng ngày thì cô niệm Phật mấy, cô tụng kinh như chúng mình thôi, chứ không làm cái gì đặc biệt cả, nhưng cứ niệm Phật tụng kinh. Còn kinh thì cô có đồng nào cô cứ in, cô phát, mà thiên hạ người ta giúp cô rất nhiều, cho nên kinh cái hồi đó nhiều lắm. Thế là cô cứ phát, không có tiếc tay. Thế rồi đến khi, cho tới khi cô tịch thì có phải tiếc có một cái việc ấy. Đến khi cô tịch là cái giờ cuối cùng ấy, thì cô có dặn con cô ấy là tiếp nối cái sự nghiệp của cô ấy là in kinh mà phát. Nhưng cái người con ấy nó chỉ tử tế trước mặt thôi. Trước mặt cô ấy thì nó rất hiếu đễ, nó ngoan ngoãn, nó phụng sự đủ thứ. Nhưng cô ấy tịch rồi thì thôi, nó không phát kinh nữa, mà nó bán. Có bao nhiêu kinh ở còn lại mà cô ấy chưa kịp phát thì nó bán, nó lấy tiền. Nhưng mà lấy tiền không phải để tiêu, mà để xây cái tháp cúng cho cô. Thế rồi từ đấy đi thành cái việc phát kinh ở cái nhà đó, coi như là từ đấy đi dứt, cô ấy mất là thôi. Những cái nhà ấy thì nó để làm nhà thờ, nó thờ cô ấy ở đấy, nó tạc tượng, nó thờ thằng con cô ấy, nó tạc tượng, nó thờ cô ấy để cúng cô ấy. Thế còn bao nhiêu tiền nó bán được cái kinh ấy, nó xây cái tháp cúng cô ấy. Thế rồi từ đấy thì dứt. Chứ thực trong cái lúc cái về sau, cái đời về sau của cô ấy thì thật quý. Cô ấy tu, cô trì trai giữ giới rất là tốt, một vị tỳ kheo ni rất là đứng đắn. Mà cô ấy chỉ làm một cái việc cô ấy yên kinh, chứ tụng niệm lễ bái thì cô như chúng mình chứ không có gì khác. Nhưng cô ấy yên kinh, cô cho nhiều lắm. Cái hồi ấy kinh của cô ấy phát đi khắp nơi. Cái việc của cô làm rất là quý, bởi vì kiếp trước cô là một vị hòa thượng, cho nên cái lần này về kiếp này cô hồi tâm một cách dễ dàng, buông cái đang là một người nữ buôn bán cháu gà, tức là một cái nghề mà gọi là buôn bán nhỏ, cho nên gần gũi những các cái người thuộc về chứ không có được tốt lắm. Thế nhưng mà đến khi cô buông cái nghề ra, cô trở về làm một vị sư, thì Cô là một vị sư rất là, một vị tỳ kheo ni rất là đúng pháp, đúng luật mà tu hành, mà cả một đời chỉ có in kinh ấn tống, công đức khắp cả miền Nam, mà chắc là cũng lan cả đến miền Trung. Thì tiếc là cái hồi ở ngoài Bắc ấy chưa có lưu thông, thành ấy, dân đất Bắc không có biết chuyện của ba cháu gà. Chuyện quá khứ thầy không biết, thầy chỉ được, thầy chỉ biết cô ấy khi cô ấy là một vị tỳ kheo ni, mà do sư bà Phổ Đức đưa thầy tới để xin kinh, để thầy thấy cô ấy là một vị tỳ kheo ni rất là đường hoàng. Còn cái chuyện trước thì thầy không biết, nhưng thầy cũng có được đọc cái quyển Cô Ba Cháu Gà đó, nhưng mà cũng đọc qua, thành ra không để ý, không nhớ rõ, mà chuyện đã lâu rồi thầy không nhớ rõ.
Tóm lại, ba cõi đều vô thường, các pháp hữu vi không có chi là vui, tam giới giai vô thường, chư hữu vô hữu lạc. Kinh Pháp Hoa: người niệm Phật phải cầu sanh về Tây Phương để thoát dòng sống chết luân hồi, lần lần tu chứng đến cảnh thường lạc ngã tịnh của Niết Bàn, chứ không nên cầu sự phước lạc hư giả ở thế gian. Niệm Phật như thế mới hợp với mục đích giải thoát, với tâm từ bi cứu khổ ban vui của Đức Thế Tôn. Và muốn được như vậy, hành giả phải thường quán sát suy tư về bát khổ của kiếp người, cho đến nỗi khổ vô tận vô biên trong sáu cõi. Nếu chẳng quán như thế, thì tâm cầu giải thoát khó sanh, ý nguyện về Tây Phương không thiết. Làm sao ngày kia bước lên bờ giác, dùng con thuyền Bát Nhã độ khắp bến mê? Khi xưa Đức Phật đã than: trong đời mạt pháp, các đệ tử ta chỉ đeo đuổi theo bên ngoài, ít ai quan niệm đến vấn đề sanh tử, không tha thiết đến sự liễu thoát sanh tử, là vì thiếu trí giác, do bởi không thiết thật quán xét nỗi khổ trong kiếp luân hồi. Những người này chẳng những phụ ân Phật mà cũng phụ cả chính mình. Thật đáng tiếc thương đau xót.